Kính thưa quý bà con cô bác, còn 6 ngày nữa xuân Đinh Dậu 2017 về đến Việt Nam. Đây là Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam trên dưới 4.000 năm. Từ năm 2005 đó, bắt đầu dấy khởi một vài ý kiến cá nhân về việc gộp lịch ta và Tết ta vào trong lịch Tây và Tết Tây. Cuối năm 2016 đó, các thảo luận về đề xuất gộp Tết ta và Tết Tây đã trở nên rầm rộ hơn. Các quý bà con tại đây có nghe tin tức báo chí về vấn đề đó không? Có là nó lớn lên cho thầy, có không? Các bà con có đồng tình với đề xuất đó không? Tại sao không? Thì có vị phát biểu rằng là vì mình cần phải giữ truyền thống văn hóa của Việt Nam. Thì quan điểm này cho rằng là nếu mình gộp vô đó thì truyền thống văn hóa đó bị mất đi. Những người chủ trương gộp Tết ta vào trong Tết Tây đó có lý luận như thế này: toàn bộ nội dung văn hóa của Tết ta vẫn được giữ lại, chỉ đổi thời gian sớm hơn một tháng thôi. Hay nói cách khác đó là gộp hai cái Tết lại là một đó, không có nghĩa là làm mất đi nội dung Tết văn hóa Việt Nam. Thì trong cái tình huống đó, các quý tại đây có đồng ý không? Lý do tại sao không? Thì có một người trả lời rằng là vì nền văn hóa Việt Nam á, gắn kết với đời sống nông nghiệp, về lúa nước, cho nên nó là phải tổ chức lễ Tết á, tùy theo mặt trăng. Đăng ký phương Tây đó thì không có nền văn hóa này, cần phải tổ chức cái lễ Tết của họ theo mặt trời. Thì đây cũng là một cái chia sẻ rất có ý nghĩa. Ở đây có ai sinh nhật vào tháng 2 dương lịch không? Giơ tay lên thầy xem. Có được 3-4 người. Ai sinh nhật vào tháng 1 dương lịch? Giơ tay lên xem. Có một người ở cuối cùng thôi. Bây giờ thầy xin đề nghị đó, giờ 3-4 vị mà có sinh nhật vào tháng 2 dương lịch đó, là hãy tổ chức cái sinh nhật của mình đó là trước một tháng, quý vị có đồng ý không? Nếu không thì nó lớn lên. Tức là các vị trả lời là không. Lý do tại sao không? Nội dung sinh nhật vẫn giữ nguyên. Ví dụ như khi quý vị tổ chức sinh nhật có 100 người bạn đến, 10 cái bàn ăn, có chương trình văn nghệ, có bánh sinh nhật, có quà tặng, có áo mới, có quần mới. Chỉ có khác nhau đó là tổ chức trước một tháng á, thì các vị có đồng ý không? Lần này thì trả lời là không lớn hơn. Rồi có một anh trả lời là vì nó mất đi cái ý nghĩa của cái ngày mà mình được sinh ra. Thì điều này nó cũng giống như là việc mà chúng ta gộp cái Tết ta vào trong Tết Tây. Chỉ vì một cái lý do mà người đề xuất ở đây là giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng của trường đại học Nam Cần Thơ, cho rằng đó là khi mình gộp vào đó thì nội hàm của văn hóa Tết ta đó vẫn còn giữ nguyên, chỉ có khác là tiến hành sớm hơn một tháng. Và ông đưa ra 5 cái lý do làm cản trở cái đời sống kinh tế sinh hoạt của người dân, và nó làm ảnh hưởng đến sự lớn mạnh về doanh thu vân vân. Ngày hôm qua thì vào lúc 7 giờ tối thì thầy đã có phân tích một bài khá dài về vấn đề nên bỏ Tết Tây hay là bỏ Tết Ta. Kết luận của thầy trong bài thuyết giảng này đó là thay vì kêu gọi gộp Tết Ta vào Tết Tây thì thầy đề xuất ngược lại là hãy gộp Tết Tây vào trong Tết Ta và bỏ Tết Tây đi. Bởi vì lý do đơn giản thế này nè, cái giá trị văn hóa đó nó phải gắn liền với cái gốc gác lịch sử, mà lịch sử được bắt đầu bằng một cái ngày giờ tháng năm cụ thể. Thứ hai đó, cho rằng tổ chức hai cái Tết, nhất là Tết Ta, để mất nhiều thời gian thì chuyện đó nó không đúng. Vì trên thực tế đó, chúng ta có nhiều hình thức khác làm tốn hao thời gian của con người mà mình không chịu cải thiện. Thì các hình thức làm tốn hao thời gian là gì? Thứ nhất là nạn kẹt xe, mà Việt Nam hiện nay đó đã trở thành là vấn nạn báo động đỏ. Nhà nước hiện nay chưa có giải pháp. Thì giải pháp tạm thời của nhà nước là gì? Đánh thuế 250% cho các xe 4 bánh, tức là làm cho người sử dụng nó phải trả một cái khoản tiền gấp 2,5 lần những cư dân Hoa Kỳ và những nước tiên tiến trên thế giới, cho cùng một loại xe có cái chất lượng như nhau. Điều này rất là vô lý. Thì thay vì làm việc đó là chúng ta hãy mở rộng đường phố này, tăng cường hệ thống metro ngầm, phát triển thêm đường xe lửa, tăng cường một cách tối đa hệ thống xe buýt công cộng như ở các nước tiên tiến, đặc biệt như Anh đi, xe buýt của họ là có 2 tầng. Như vậy cùng một chiếc xe, thay vì chở 45 người, người ta có thể chở được 90 người và rút ngắn cái thời gian phải chờ đợi ở bến xe cho các tuyến xe khác nhau, thì người dân sẽ cảm thấy là đỡ tốn tiền mua xe Honda, đỡ tốn tiền xăng, đỡ tốn tiền gỡ xe và không gây tạo cái ô nhiễm môi trường, thì tự động người ta sẽ không sử dụng các cái phương tiện hai bánh nữa, để giúp cho nhà nước đi tới cái quyết định là loại trừ việc vận hành các loại xe hai bánh ở trong tương lai. Và mất thời gian cho việc kẹt xe đó làm tổn hại đến nền kinh tế Việt Nam rất lớn. Nạn thứ hai đó là nạn sáng á, thì uống đắng, xin lỗi, sáng á, thì uống đắng, mà chiều á, thì uống cay. Uống đắng là uống cà phê á. Dân Việt Nam là cái dân lề mề nhất, thích nhiều chuyện nhất, thích nhỏ to tâm sự chuyện thiên hạ, không liên hệ gì tới mình, mà cũng không liên hệ gì đến đất nước. Ngồi tán dốc ở tại các quán cà phê từ giờ này sang giờ khác, làm tiêu hao cái năng lượng lao động, hiệu suất lao động. Còn chiều thì cai, tức là nhậu rượu. Và Việt Nam mà nhậu rượu thuộc gọi là hàng đó là top 5 của thế giới. Và điều đó nó vừa phí thời gian mà nó vừa làm cho hại sức khỏe, hại nền kinh tế gia đình, hại nền kinh tế quốc gia. Chúng ta phải đổi thói quen tiêu cực này, và các vị lãnh đạo chính trị cần phải làm gương. Thứ ba đó là người Việt Nam rất là nghiện đánh bài. Cái máu đỏ đen của người Việt Nam khá nhiều, dọc theo biên giới Việt Nam với Campuchia, sòng bạc dãy đầy. Vậy năm đang cho thí nghiệm cho phép mở các cái sòng bạc quốc tế tại Việt Nam để kiếm cái đóng thuế cho nhà nước, thay vì để cho người dân sang nước ngoài và tiêu tiền ở nước ngoài. Đang khi biên giới của Ấn Độ và những quốc gia lân cận không hề có sòng bạc. và ngốn thời gian vào việc đánh bài, cá độ bóng đá, cá độ dưới nhiều hình thức khác nhau, vừa làm mất thời giờ, vừa làm tổn hao nền kinh tế gia đình và kinh tế quốc gia. Thế là liệt kê một vài cái sự kiện nhỏ thôi, tốn hao cái nguồn thời gian, quỹ thời gian, nguồn tài chính và quỹ tài chính của mỗi cá nhân, gia đình, xã hội và quốc gia Việt Nam là quá lớn. Thì những người đề xuất gộp tết lại đó thì không đề xuất là thay đổi những phương diện này, mà chỉ có tiết kiệm là mấy ngày tết ta thôi. Thực tế đó thì cái việc ăn tết Việt Nam trước đây 9 ngày là quá nhiều, năm nay 2017 chỉ còn 7 ngày là vừa phải. So với Nhật Bản 18 ngày, mà họ vẫn là một trong những nước gọi là giỏi nhất về kinh tế thế giới, khoa học kỹ thuật hàng đầu, văn minh về đời sống vật chất là không thua nước nào, tinh thần kỷ luật của quốc dân rất cao, ý thức bảo vệ môi trường rất lớn, rất nghiêm ngặt. Mà cả nước phương Tây bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Úc phải để. Như vậy thì cái việc họ nghỉ Tết á, dài 18 ngày nó có ảnh hưởng gì đâu. Vấn đề là cái phương thức chúng ta làm kinh tế như thế nào mới là quan trọng. Dân Việt Nam mà nó có nơi đó 4 giờ khuya là bắt đầu nhóm chợ rồi, lam lũ từ sáng cho đến chiều tối. Mà cái thu nhập á, mỗi đầu người GDP năm 2016 đó chỉ có 2.300 đô cho mỗi người thôi, thế quá thấp. 2.300 đô trên một năm á, thì nói trung bình là khoảng gần 50 triệu trên một năm. Đang khi đó GDP của Hoa Kỳ là 56.000 Mỹ kim ở trên một năm. Và Nhật cũng có cái mức độ GDP tương tự như vậy. Sản xuất và xuất khẩu các máy công nghệ hiện đại, một giờ làm công của người Hoa Kỳ và người Nhật có thể bằng hoặc là cao hơn nông dân Việt Nam làm nông nghiệp 6 tháng trời hoặc có khi là 1 năm. Thay vì chúng ta tiết một vài ngày nghỉ để thư giãn lấy lại năng lượng, chúng ta hãy cải thiện cái cách thức, phương pháp và hiện đại hóa trong nông nghiệp, trong mọi sinh hoạt, để cho cái nền kinh tế quốc gia nó ngày càng được tăng trưởng. Như vậy thì giàu mất cái khả năng nhìn ánh sáng hoặc là chỉ còn một con mắt để nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà thông tin về vấn đề đề nghị gộp Tết Tam và Tết Tây quý bà con nắm rất vững, điều đó làm thầy rất là ngạc nhiên và kính trọng. Thầy xin hỏi chút xíu là dựa vào phương tiện gì mà các bà con biết được những thông tin đó? Radio hả? Ở đây thì ai sử dụng radio xin giơ tay lên. À, mới được phân nửa. Số phần nửa còn lại là sử dụng cái gì? TV hả? Nghe hả? Là lâu lâu mình nhìn vô TV mình hỏi. Hôm qua có bà con nào xem chương trình nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald J. Trump không? Có không? À, thì quý vị thử hỏi ông Trung có nhìn thấy tôi không? Cho ách chút. Có nghĩa là nương vào phát thanh của radio và truyền hình, các tin tức á, quý bà con được cập nhật. Thì thầy xin hỏi thêm ra là trong số chúng ta tại đây đó, có ai nghe những loại sách nói do Hướng Dương là giám đốc sáng lập của trung tâm sách nói Việt Nam thực hiện không? Anh nếu ai có thì giơ tay lên. Chiếm được 1/4. Trong đây có ai chưa từng nghe bất cứ một sách nói nào trong chương trình hướng dương hoặc là các chương trình sách nói của Phật giáo thì giơ tay lên. Có leo que vài ba người. Như vậy số còn lại đó là đã có nghe rồi phải không? Ở đây có ai nghe sách nói Phật giáo chưa? Cũng leo que vài ba người thôi. Giữa việc nghe sách nói của chương trình hướng dương, tức là đọc các sách giáo khoa, sách học làm người và sách nói Phật giáo, thì quý bà con thích loại sách nào? Ai thích loại sách nói thông thường giơ tay lên. Có 3 người. Ai thích sách nói Phật giáo giơ tay lên. Chiếm đại đa số mà. Lý do nào mà quý bà con thích sách nói Phật giáo? Có người nói là nghe để giác ngộ, nghe để hiểu biết, nghe để mở mang tâm trí. Thế thì những quyển sách nói thông thường khác không có mở mang trí tuệ hả? Có không? Cũng có phải không? Nhưng mà ít hơn, thì nó đi về tri thức, kiến thức, thông tin. Còn sách Phật thì mở trí tuệ, mở tâm từ bi, mở những cái đức tính cao quý, mở những giá trị nhân văn, nhân đạo, vốn là cái vốn liếng rất là cao quý mà con người chúng ta cần sở hữu trong đời. Hiện nay thì quý bà con có cái máy nghe sách nói không? Nếu ai có thì giơ tay lên. Ít quá. Thế thì quý bà con còn lại chiếm là 9 phần 10 đó, không có giơ tay đó, là không có phương tiện nghe sách nói hả? Có không? Không có phương tiện để nghe. Như vậy quý vị tiếp thu cái tin tức bằng cách gì? Tức là nghe chùa hả? Nghe chùa là sao? Tức là nghe ké. Ai có một cái máy mở lên, tất cả chúng ta cùng ngồi lại, cùng tâm sự, cùng nhỏ to, lắng tâm mà nghe phải không à? Như vậy khi nghe những cái máy như vậy quý vị có vui không? Vui thì thế nào? Cho một tràng vỗ tay thật lớn. Bây giờ nếu quý vị mà chưa có cái máy nghe đó, thì quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ sẽ tặng cho mỗi một vị đó là một cái máy để nghe. Quý vị có thích không? Tốt quá, nghe những tràng vỗ tay rất là giòn giả. Thì đầu tiên thì thầy sẽ gửi tặng quý vị một cái máy nghe Phật Pháp. Trong đó có mấy trăm bài thuyết giảng của thầy. Mỗi một cái máy thì nó có một cái cục sạc, một cái danh mục các bài giảng. Giả sử bà con nào mà không đọc được á, thì nhờ ai đọc được thì đọc giùm cho mình. Là mình thích cái bài nào đó, chỉ cần đưa ngón tay lên, rờ vào cái con số 1, 2, 3, 4. Hàng thứ hai là 5, 6, 7, 8. Hàng thứ ba là 9, 10, rồi số 0. Sao là số 9 chứ, rồi số 0. Đó, quý vị cứ rờ con số, bấm vô con số là nó sẽ ra đúng ngay cái vị trí bài. Loa của cái máy này cũng rất là lớn, rất là tốt. Thầy khuyên quý bà con cô bác á, hãy chiến tranh chống lại nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta thường quen những cái cuộc chiến là chính trị, đảng phái này chống đảng phái nọ, nền kinh tế này chống nền kinh tế nọ, tôn giáo này chống nền tôn giáo nọ, phía chánh nghĩa chống lại phía là gian trá, phạm pháp, ác độc, dữ dằn. Rồi Phật có đề cập đến cái cuộc chiến chống lại những điều bất thiện. Thì trong đó đó nó có cái nỗi khổ niềm đau. Thì thông thường khi mà mình có một cái cơ thể không lành lẹn, được hiểu là mình bị khuyết tật một giác quan nào đó. Ví dụ như có người mất khả năng thấy, có người mất khả năng nghe, có người mất khả năng nói, có người không toàn vẹn tứ chi, có người thì lùm sủng xấu giống như thầy. Ít nhiều gì đó, khi rơi vào những hoàn cảnh như vậy đó, đương sự bao gồm các vị và tất cả chúng ta chìm vào trong cái mặc cảm tự ti. Chứ nếu mà thầy mà cao giống như anh Nguyễn Tu My thì xuống biết mấy không à. Quý vị có tin vậy không? Sao im re vậy? Có người ta nói tại thầy Nhật Từ lùn cho nên dễ tu. Như vậy những người mà tướng hảo đẹp và khó tu hả? Phật đó là cao một thước chín. Có sách thì nói đến thước 95. Đức Phật là điển trai, thân thể của Ngài là hình chữ V. 32 tướng hảo, dân võ song toàn, sức khỏe thì là đặc biệt và ngoại lệ. Vào thời của Ngài, người ta sống có trung bình là 50 tuổi là tuổi thọ, Ngài sống đến 80 tuổi. Ngài vẫn tu tốt lành, có ảnh hưởng gì đâu, có chết một tay nào đâu. Cho nên mình có được cái thân thể toàn vẹn đó là một phước tướng. Cần phải tận dụng cái phước tướng đó để mình làm được những việc đáng làm, hợp luật pháp, hợp đạo đức, và chia sẻ cái phước mình có cho mọi người. Còn ai mà lỡ không có được cái thân thể toàn vẹn thì đừng vì thế mà mình mặc cảm. Mặc cảm á là một cái bệnh chấp ngã, dẫn đến tình trạng là tự ti, tủi phận, cảm thấy lúc nào mình cũng thua sút so với người khác, so với hoàn cảnh tương tự, so với những nơi khác. Và từ đó đó, cái mũi lòng nó thường xuất hiện, nó làm cho chúng ta dễ so đo, và từ đó đó tạo ra những cái cảm xúc rất tiêu cực. Chẳng hạn như ai có cái giọng khàn khàn, thì khi mà nói chuyện với những người mà có giọng là rất là trong trẻo, ngọt ngào, dễ thương, cái mình nói trời ơi, cái giọng của tôi sao nó tệ hại quá. Khi mình nói là trời ơi, rồi cộng thêm với những cái từ như là tệ hại, tức là những tính từ xấu á, thì lúc đó cái cảm xúc chúng ta nó dâng trào lên và là cho mình trở nên rất là mặc cảm. Có lẽ là kiếp trước nào đó tôi đó đã dùng cái miệng lưỡi này nói những điều xấu ấy, làm cho người ta khổ đau, cho nên kiếp này đó cũng có cái lưỡi, nhưng mà giọng của tôi đó nói ra ai người ta cũng chán ghét. Đó là sự an ủi chứ không phải là chân lý. Và cái an ủi này nó cũng không nên sử dụng làm gì, vì mình cũng không có thấy rõ được cái kiếp trước của mình là như thế nào, ngoài trừ những bậc là chứng đạo có được túc bình minh. Chỉ cần là trong một tích tắc định tâm, thấy rõ những cái kiếp sống quá khứ, những hành động từ đại cương đến chi tiết. Còn mình không phải là nhân vật như thế đó, mọi suy luận để an ủi về cái gốc rễ quá khứ tạo những nghiệp khổ đau cho kiếp này mình mới chịu đó, chỉ làm cho chúng ta đó chìm vào trong cái mặc cảm tự ti ta, không phải là giải pháp. Ai mất khả năng nhìn ánh sáng đó, thì tự nhủ với lòng mình là tôi vẫn còn khả năng để nhận thức, mà nhận thức nó còn cao hơn cả cái thấy. Bây giờ quý bà con hình dung một lúc mà mình chưa bị mất ánh sáng đó, mỗi khi mà nhắm mắt lại quý vị thấy cái gì? Thấy màu đen hả? Còn mở mắt ra thấy cái gì? Thấy màu sắc, thấy hình tướng, thấy sự vật, thấy con người. Thấy đen thui hả? Cái đen thui hay là cái trắng, hai cái khái niệm đối lập với nhau đó, nó chỉ xuất hiện khi mà con mắt chúng ta hoạt động thôi. Còn khi mình nhắm lại mình đó, mình thấy cái sự đen thẫm là do mình tưởng tượng thôi. Tại vì cái phản ứng thị giác không có nữa, làm sao thấy đó là đen. Chúng ta cảm nhận nó là đen, vì chứ ở trong bóng tối chúng ta không nhìn thấy được. Và từ đó Khi con mắt chúng ta không hoạt động, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thấy sự gọi là đen thẫm, mà thực tế thì phải vậy. Nói đúng hơn là chúng ta không thấy cái gì hết. Chứ không phải là thấy một cái màu đen thẫm. Trong cái không thấy gì hết đó, nó không có màu sắc. Vì có cái đen thẫm thì nó phải lặp lại với ánh sáng, hoặc là với cái sắc màu sắc. Câu hỏi thứ hai đó là khi quý vị nhắm mắt lại, tạm gọi là quý vị đang nhìn thấy một sự đen thẫm đi, thì cái thấy của quý vị nó có bị gián đoạn không? Gián đoạn có nghĩa là lúc có lúc không á. Quý vị còn thử trả lời có từng bị gián đoạn không? Chỉ có một người trả lời không thôi. Nếu nó không gián đoạn á, thì cái thấy nó như thế nào? Có người cũng trả lời giống hồi nãy là tối thui à. Thực tế đó là cái thấy chưa từng kết thúc. Hồi nãy thì thầy mới đưa ra hai câu hỏi mà cách đây đó là mấy chục thế kỷ, Đức Phật Thích Ca đó cũng lấy những câu hỏi đó hỏi đệ tử thư ký riêng của ngài, đó là Tôn giả A Nan. Và ngài A Nan cũng trả lời giống như các quý vị đây thôi, tức là khi nhắm mắt là nhìn thấy sự tối thẳm. Đức Phật nói không đúng rồi. Dù là mở mắt với khả năng nhìn thấy của con mắt không bị loạn thị, diễn thị, cận thị, thị lực kém, hay là bị chột một mắt, hay là bị hư hai mắt, thì cái thấy của con người, dầu là người sáng mắt hay là người bị mù, chưa từng kết thúc. Thực ra con mắt chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ cho cái sự nhận thức của tâm thôi. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã có cái cuộc đối thoại này rất là thú vị với đệ tử của ngài là A Nan. Sau đó Đức Phật đưa ra một cái ví dụ. Trong một căn nhà có một cửa cái và 6 cái cửa sổ, và thêm một cái cửa hậu là 7. Các cái cửa này đó được làm bằng kiến. Mỗi một cái cánh cửa thì chủ nhà dán một cái loại giấy màu khác nhau. Và về ban đêm á, người ta thắp một cái ngọn đuốc lên, ánh sáng nó rực chiếu khắp cả một cái căn phòng. Thì giờ các bà con thử hình dung đi, giờ mình đang giống như mình đang được Đức Phật hỏi vậy đó. Cái câu hỏi này Đức Phật hỏi ngài A Nan, giờ thầy lặp lại cho quý vị, và quý vị cứ tưởng tượng là quý vị đang ngồi kế bên Đức Phật cách đây hai mấy thế kỷ vậy đó. Thì như vậy quý vị hãy trả lời câu hỏi mà Đức Phật đặt ra là: đứng quan sát từ bên ngoài với hai con mắt sáng tỏ, quý vị thấy được bao nhiêu màu? Ủa sao im re vậy? Câu hỏi đơn giản mà. Thầy xin lặp lại nè. Có hai cái cánh cửa chính, cửa cái mặt trước, cửa hậu mặt sau, và 6 cái cửa sổ. Mỗi một loại cửa được làm bằng kiến, dán bằng một màu khác nhau, phát quả của ngọn đuốc lên. Nếu quý vị đang ở bên ngoài nhìn thấy được màu sắc thì quý vị sẽ thấy được tất cả là bao nhiêu màu? Một màu là trật rồi. Một màu là cái người mất khả năng ánh sáng thì mới thấy là một màu. Có người cũng nói một màu thôi à. Nhờ mời chị giơ tay đó. Giờ cũng trớt rồi. Ta đang nói màu mà chứ đâu phải nói là 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh. À, có một người nói nhỏ nhỏ là thấy được 8 màu. Đúng không quý vị? Nếu đúng cho chàng một tay. À, thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy được 8 màu. Đó là sự tương phản của ánh sáng với kiến. Mà mỗi cái kiến thì có một cái loại màu giấy dán vào. Mà cái câu hỏi sau của Đức Phật không phải nằm chỗ này đâu. Ngài hỏi thêm cái câu thứ hai quan trọng hơn. Thế thì đó, có bao nhiêu cái nguồn ánh sáng ở trong căn phòng này? Là một nguồn ánh sáng hay là 8 nguồn ánh sáng? Lần này quý vị trả lời đúng hết rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn. Như vậy quý vị trả lời giống như là thánh giả A Nan. Mà A Nan là bậc thánh ấy, người có công ghi nhớ kinh điển, trùng tuyên lại một cách thuộc lòng, trải qua nhiều thế kỷ mà bây giờ chúng ta vẫn còn kinh để đọc là nhờ vào cái công của Ngài đó. Như vậy là mới có chút xíu thôi quý vị là ngang bằng với Ngài A Nan rồi. Về câu hỏi này nè. Như vậy là hãy tán dương mình một tràng pháo tay thật lớn. Dẫn cái câu chuyện mà Đức Phật thảo luận với Ngài A Nan về ánh sáng, về số lượng màu, về cái nguồn phát ra ánh sáng đó, thì thầy chỉ muốn nhắc lại lời Đức Phật kết luận trong cái cuộc đối thoại đó là như thế này: dầu đứng từ bên ngoài qua 8 cái cánh cửa dáng 8 màu khác nhau, chúng ta nhìn thấy được 8 màu sắc, nhưng thực tế chỉ có một ngọn đuốc ở trong phòng thôi. Và ngọn đuốc đó đó đối chiếu với sự sống con người đó, Đức Phật gọi đó là tâm. Chúng ta có 6 giác quan nè: mắt để nhìn thấy gọi là thị giác, tai để nghe gọi là thính giác, mũi để ngửi gọi là khứu giác, lưỡi để nếm gọi là vị giác, thân để xúc chạm được gọi là xúc giác, ý để hình dung được gọi là ý thức. Cái này ta gọi là 6 giác quan. Thuật ngữ Phật học cổ gọi là 6 căn hay là lục căn. Căn là giác quan. Cánh cửa cái phía trước và cánh cửa cái sau đó là hai loại thức mới mà Đức Phật phát minh ở trong kinh điển Đại Thừa. Cái cửa trước là tượng trưng cho thức A Lại Da. A Lại Da có nghĩa đen là thức phủ trùm, thức kho tàng, tức là toàn bộ cái tổng thể tâm thức của con người có khả năng chứa được các cái dữ liệu quá khứ, dữ liệu hiện tại, dữ liệu tương lai, có khả năng là chứa được các năng lượng hạt giống từ lời nói, tư duy và việc làm của con người. Sau khi làm nó không có kết thúc, từ đó nó tạo ra cái sự trổ quả của các hành vi, dẫn đến hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau và những cái cảnh huống ở trong đời. Và thức A Lại Da hay gọi là thức kho tàng đó chính là cái ngọn đuốc ở trong căn nhà, và cái căn nhà được sánh ví như là cái thức đó. Còn cái cánh cửa sau đó được tượng trưng cho thức mạt na, nói nôm na là thức chấp ngã. Chúng ta có thói quen chấp ngã dưới hai hình thức khác nhau: chấp ngã tự cao, tự hào, tự đại, tức là cho mình là số một, quan trọng, bản lề, xem mọi người không ra gì, coi trời bằng nắp dung, khinh thường tất cả mọi thứ, mọi người. Phương diện đối lập của chấp ngã đó là mặc cảm tự ti, tức là cảm thấy là tủi phận, tủi hờn, thấy mình thua sút mọi người về tiền bạc, tức là mình bị nghèo. Về bất kể gia đình đó, mình có thể là bị bất hạnh. Về nhan sắc đó, mình có thể là không toàn vẹn 6 giác quan hay là bị xấu. Về màu da đó, mình có một cái màu da đen hay da màu, da ngâm thay vì da trắng. Về chiều cao đó, thì mình thấp. Thì đó là những cái mặc cảm tự ti về cái thân phận, rồi bối cảnh gia đình, xã hội và nhiều thứ khác. Thì hai hình thức là chấp ngã đó đó, nó làm cho chúng ta trở nên rất là khổ đau, rất là bất hạnh. Chấp ngã cống cao hay chấp ngã mặc cảm tự ti, nó đều là cái nỗi khổ hết. Cái hồi nãy thầy có nói với các bà con đó, dầu đang bị khiếm khuyết một giác quan hay là hai giác quan, đừng vì thế mà chìm ở trong mặc cảm tự ti, vì chúng ta còn ít nhất là các giác quan còn lại. Ai mà bị khiếm thị, tức là mất khả năng để nhìn thấy, thì cái lỗ tai quý vị phải hoạt động mạnh hơn không? Đúng không? Và do đó đó, cái bộ nhớ của quý bà con
sẽ tốt hơn những người bình thường, phải không? Đúng rồi. Thì như vậy mình hơn người ta, mình thua người ta cái này, mình hơn người ta cái khác, có gì đâu mặc cảm. Năm 1985 đến 88 á, thầy có học chung với anh Huyến, là một người khiếm thị từ nhỏ, cũng là giảng viên dạy các loại đờn. Khoảng 15 năm trở lại đây thì thầy mất liên lạc với anh ấy vì không có số điện thoại. Câu lạc bộ Bừng Sáng hả? Nếu ai có lát nữa cho thầy số điện thoại nha. Thì anh Quyến là bạn học của thầy, anh là dạy đờn. Thì thầy rất nể anh này đó, ở chỗ là gì? Dầu không có khả năng nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà anh luôn luôn đậu loại giỏi của toàn trường. Thì đến cái ngày thi đó, ban giám hiệu sắp xếp cho anh ngồi ở trong phòng của hiệu trưởng, ngon hơn những sinh viên khác, học sinh khác. Và anh ấy đó chỉ cần đọc cái lời giải đáp của mình mà người khác, người ta gọi là giết giùm, phải mình sướng không? Mình bị khiếu huyết cái này thì mình lại sướng cái khác, thay vì mình phải tự tay mình viết ra bằng hệ thống chữ nổi, rồi sau đó phải nhờ một giáo viên là giỏi về chữ nổi để đọc lại bằng văn bản, rồi sau đó dựa vào đó ta mới chấm điểm. Thì anh giống như là có thư ký riêng vậy, làm bài mà có người ta chép lại giùm cho mình, sướng không? Thì nói đùa vậy để chúng ta thấy là khi mình khiếu huyết cái mặt A thì mình lại nổi trội mặt B. Tại sao mình không hãnh diện tự hào về cái mặt nổi trội B này để quên đi cái khiếm khuyết A đó, mà phải chìm vào trong mặt cảm tự ti cho nó mệt vậy? Nên thầy thường tự tâm sự với mình á, nhờ tôi lùn mà người ta dễ nhớ tôi. Ta gặp lần người ta nhớ hoài, không ai quên. Chứ còn với vị cao vậy đó, chưa chắc ta nhớ nha, vì người cao nhiều quá, người lùn thì rất ít. Mà trong giới tu sĩ có lẽ là thầy Dược Từ là cao nhất từ dưới điểm lên. Cho nên đó, mình không cần phải nhờ ta nhớ, người ta cũng nhớ mình. Nói đùa cho vui vậy thôi. Đó là cái câu chuyện mà thầy chỉ muốn đưa đến một cái kết luận. Đó là dầu bất kỳ trong hoàn cảnh nào, do thiên tai gây ra, do chính mình gây ra, do tai nạn lao động, do tai nạn giao thông, tức là người khác mang lại cho mình, mình mất đi cái sự toàn vẹn các giác quan ở phương diện này hay phương diện khác, thì hãy tìm những phương diện còn lại để trải nghiệm cái sự năng động tích cực lạc quan ưu đãi. Và đừng bao giờ đó chấp nhận số phận an bài. Anh Huyến là một giảng viên rất giỏi về các loại nhạc, và anh ấy dạy đóng góp cho xã hội, trở nên một người rất là có giá trị. Ngày nay thì người khiếm thị đó có thể rất giỏi về bấm huyệt, massage. Tuần lễ vừa rồi đó thì thầy có đi làm Phật sự ở tại Đài Loan. Phái đoàn 45 người của thầy đó có ghé thăm một cái chợ hầm ở thành phố Đài Bắc. Chợ hầm này nó dài là khoảng một cây số. Ở đầu của chợ và cuối chợ đó thì có một cái hoạt động rất ấn tượng, đó là đánh bóp, so huyệt, giấy huyệt, được thực hiện bởi những người bị khiếm thị. Và giá được quy định rất rõ, 40 phút là 60 tiền đài, 1 giờ đó thì là 100, hay là 70 vậy thì quên rồi. Nên là có khuyến mãi, mà du khách thì người ta ngồi cũng rất là đông. Ta đi từ đầu chợ đến cuối chợ là đã đuối chân rồi, thì ngồi thư giãn, có các cái tiện ích rất là đầy đủ. Và những người khiếm thị đó đã làm cho họ cảm thấy là thư thái. Như vậy, nếu phối hợp lẫn nhau, tạo ra một cái chuỗi các cái hoạt động công ích mà có thể tạo ra được cái nguồn doanh thu đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ thoát ra khỏi mặc cảm rất là dễ dàng. Ngoài ra còn có những hoạt động như là tiểu thủ công nghệ, rồi các cái dịch vụ vi tính. Nhiều người khiếm thị đó rất giỏi vi tính. Người có hai mắt đó, mà đánh cái tốc độ vi tính còn chậm hơn người khiếm thị. Và bộ nhớ của người khiếm thị rất là tốt. Đang khi người có hai mắt đó, lanh hoanh hoài mà không nhớ được. Thì nói sơ như vậy để chúng ta thấy là không có gì để mình phải mặc cảm. Thì tương tự quý bà con cô bác hãy nói không với tất cả các nỗi khổ niềm đau. Khổ về cảm xúc, khổ về thái độ, khổ về tâm tư, khổ về nhận thức. Chúng ta có rất nhiều các cái nỗi khổ và cần phải nỗ lực để vượt qua nó. Muốn vượt qua nó đó thì mình phải phát triển trí tuệ. Đó là cái nhìn của tâm, cái sáng suốt nhất của tâm, đỉnh cao nhận thức của tâm. Ở đây quý bà con có biết trí tuệ là gì không? Nếu ai biết thì giơ tay trả lời giùm thầy. Dạ, có một anh, mà anh đứng lên ạ. Chuyển micro giùm thầy xuống để đưa để chia sẻ. Thế anh nào? Rất đẹp trai quý vị không? Cao rất đẹp trai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, ngưỡng bái bạch trên thầy chùa trì, trên thầy giảng sư. Dạ, con pháp danh là Minh Trí. Dạ, con xin trả lời câu thầy hỏi. Dạ, sự trí tuệ theo con thì đó là một sự nhận thức, hiểu biết đúng đắn, chính xác. Trong Phật giáo thì là gọi là đó là chánh kiến. Dạ, thì theo con là thì chánh kiến thì con ví dụ như một vài cái vấn đề con biết, như là nếu như mình có một cái nhận xét nhìn thấy, bây giờ mình nói về là mình nhìn thấy như là những cái tình thân cha con chồng vợ ở trong một cái gia đình nhỏ, nếu mình lại không có cái chánh kiến thì mình lại nhìn thấy đó là người cha người mẹ quý nhất của mình trên đời, và người anh em này cùng một cha một mẹ của mình. Nhưng mà nếu mình đã được nghe quý thầy quý sư giảng thì đây là chỉ là một cái nhân duyên, rồi mình gặp nhau đây là trong cái thời gian ngắn và tạm đây thôi, tạm gọi là anh em một cha một mẹ, hay tạm gọi là cha hay mẹ trong một cái đời ngắn ngủi này thôi, chứ thật ra thì là không có phải là cha thật, cha vĩnh viễn, mẹ thật của mình trong một đời này rồi, thì lại khi bỏ báo thân này thì qua cái đời sau thì không còn là cha mà cũng không còn là mẹ hay là anh em gì ở đây. Thì cái đó là cái chánh kiến của mình, mà cái người Phật giáo nếu mà có được sự hiểu biết đó thì theo con cho đó là cái trí tuệ.
Cảm ơn anh.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy tóm tắt lại hai ý chính mà anh đẹp trai cao ráo vừa phát biểu đó. Thứ nhất á, trí tuệ được hiểu là ngang bằng với chánh kiến. Và chánh kiến được anh định nghĩa là gì? Cái nhìn đúng với sự vật sự việc đang diễn ra. Thì quý bà con có đồng tình với cái ý kiến thứ nhất này không? Cái đó chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì khi chúng ta có kiến thức đúng thì sự vật sự việc đang diễn ra chúng ta nhận thức đúng, thì cái đó chỉ là kiến thức thôi, chứ chưa phải là trí tuệ. Ví dụ như trong chánh điện của chùa Giác Ngộ hiện nay đang có vài trăm các quý bà con khiếm thị đang ngồi, tuổi từ thanh niên, trung niên, tráng niên đến lão niên. Rồi nếu mà ai đó ngồi đếm từng hàng một, mỗi hàng có bao nhiêu ghế, rồi có bao nhiêu giải cho mỗi hàng trái và phải, thì chúng ta sẽ có được con số chung. Đến giờ thì cũng chưa nắm, nó khoảng 300 mấy vậy đó, người ta chưa nắm lắm. Nếu mà đếm xong rồi đó thì con số đó đúng, thì cái đó, cái nhận thức đúng về con số đang ở trong phòng này thì được gọi là kiến thức đúng chứ không phải là trí tuệ. Cái gì để làm cho chúng ta có kiến thức đúng? Có người nói là học. Ngoài ra cái gì tạo ra kiến thức đúng? Cái gì? À, nhận thức. Nhận thức có khi cũng nhận thức sai vậy. À thức hả?
Tỉnh thức.
À tỉnh thức. Tỉnh thức sẽ giúp cho chúng ta nhận thức đúng. Mà tỉnh thức là cái gì? Tức là nhận thức một cách có chiều sâu. Để có được kiến thức đúng thì chúng ta phải học những cái công thức đúng. Học từ trường lớp, học từ người lớn, học từ các cái quy luật, định luật, định lý của khoa học. Thì tự động chúng ta có những kiến thức đúng. Và các kiến thức đúng đó nó giúp cho chúng ta đó là mở mang được cái nguồn kiến thức và trở thành một người là bớt đi các nỗi sợ hãi. Biết nhiều chừng nào thì chúng ta ít sợ, còn người ít biết thì sợ hãi, hoang mang, lo rầu vì không biết là việc gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng mà trí tuệ đó là một lĩnh vực cao hơn tri thức. Trí tuệ đó trước nhất nó là cái sự nhận thức đúng. Nhưng mà nhận thức này nó phải phù hợp với luật nhân quả. Và ứng xử của người có trí tuệ đó là phù hợp với đạo đức và luật pháp. Thì đây là một cái định nghĩa rất là chuyên môn. Thầy xin lặp lại. Trí tuệ là một loại nhận thức đúng, phù hợp với nhân quả, và ứng xử của người đó là hợp với đạo đức và luật pháp. Ứng dụng của người có trí tuệ là gì? Là sống một đời đạo đức với lòng vô ngã, tâm vị tha, lợi ích cho tha nhân và lợi ích cho chính mình. Đang khi cái người có kiến thức đúng không phải chưa chắc được như thế. Đó là sự khác biệt. Và vế thứ hai mà anh đẹp trai vừa trả lời đó, đó là cái nhận thức đúng về mối quan hệ nhân quả mình với những người huyết thống ở đời này, và mình và tất cả những người bà con qua một cái chuỗi thời gian không có kiếp số, quá khứ cho đến tương lai. Lấy hệ quy chiếu của kiếp này đó, thì những người cùng huyết thống được xem là bà con của chúng ta, bao gồm cha mẹ, con cái, anh chị em. Đó là thuộc về nhóm kế thừa một đấy. Mà suy rộng ra đó, bằng cái tuệ giác của Đức Phật đó, thì là thấy là trong kiếp sống dài vô tận, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc đó, chúng ta đã từng là bà con của nhau, hoặc ở kiếp này hay là ở kiếp khác à. Các bà con có tin như thế không? Tại sao biết bà tin? Dù mình chưa có tuệ giác như Đức Phật, nhưng mà chúng ta có thể tin bằng sự lý luận. Sau khi chết á, con người không phải là dấu chấm cuối cùng. Mỗi người phải tiếp tục tái sinh trong vòng vài phút sau, nhiều nhất là 49 ngày. Có mặt ở trong bào thai mới, chúng ta sẽ thành là con cái của gia đình đó, chịu cái gen di truyền của gia đình đó, với cái cộng nghiệp của gia đình đó, của cộng đồng đó, của quốc gia đó. Và bên cạnh cái cộng nghiệp đó, chúng ta lại có những cái nghiệp riêng để làm cho mình khác với các anh chị em song sinh, hoặc các anh chị em lớn hơn hoặc nhỏ hơn còn lại. Như vậy bằng cái nhìn trí tuệ này đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ là ở nhiều kiếp sống quá khứ chúng ta đã từng làm bà con của nhau, và trong tương lai cái khả năng tiếp tục là bà con của nhau chắc chắn sẽ xảy ra nữa. Thì đó là cái nhìn trí tuệ về mối quan hệ bà con, không phải chỉ ở kiếp này mà còn ở các kiếp trước. Xin hỏi quý bà con là thế thì Đức Phật nói cái trí tuệ về những kiếp sống và mối quan hệ huyết thống của chúng ta ở những kiếp khác nhau để làm gì? Mục đích để làm gì? Tất cả không ai trả lời. Thầy trả lời thế. Nếu ai trả lời giơ tay lên làm thầy. À, có một vị ở cuối cùng ngay cái chuông, hãy chuyển micro xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư trụ trì chùa Giác Ngộ, theo Đức Phật bảo chúng ta là tại sao mà nói là nhiều kiếp lại có dòng họ huyết thống với nhau, mà Đức Phật nhắc lại là để cho chúng ta bớt đi sát sanh. Nếu mình sát sanh thì mình có khả năng giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em mình trong nhiều đời, nhiều kiếp. Nên Đức Phật đã nhắc lại như vậy cho chúng ta nhận thức và trí thức, hiểu được đó là cái nên không nên làm, mà để cho chúng ta bớt đi cái sự mà oan gia trái chủ với nhau. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chàng vỗ tay rất là giòn. Quý bà con thấy là cái câu trả lời của anh đẹp trai thứ hai này có đúng không? Vỗ tay gì mà hỏi lại cái em rè. Thầy cho rằng đây là một câu trả lời rất hay. Đó là một trong những cái lý do, chứ không phải là lý do duy nhất. Khi mình thấy được là nhiều kiếp sống chúng ta đã từng là bà con của nhau, thì mình giết người khác cũng hiểu được đồng nghĩa là gì, giết người bà con của mình ở một kiếp trước. Thì cái nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là trùng bước lại, rút lại cái quyết định sai lầm này và không làm cái việc xấu ác đó. Thì đó là cái cách để mà giúp cho chúng ta là ngừng các hành động xấu ấy với những người mà mình nghĩ là không có quan hệ huyết thống, vì họ là người dân nước lã mà, đâu phải người thân của tôi đâu. Tôi chỉ chừa người thân, chứ còn người dân tôi làm gì cũng được. Thì đó là cái cách để chúng ta thoát ra khỏi những cái nghiệp xấu. Mục đích thứ hai đó, khi mình quán có tình thân huyết thống á, ở kiếp này kiếp nọ đó, thì nó còn giúp cho chúng ta mở được cái tâm từ bi lớn. Là mình thương người khác, thấy nỗi khổ niềm đau có tha nhân, cũng là nỗi khổ niềm đau của bà con mình, và mình có một phần trách nhiệm trong nỗi khổ niềm đau đó, thì tự động thay gì đó chỉ biết lo cho mình, trở nên là bàng quan, vô cảm, vô tích sự, không quan tâm đến người khác, thì chúng ta khởi phát được cái lòng nhân ái lớn và biếu tặng, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ để cho những người mà chúng ta nhìn thấy rất rõ là có quan hệ bà con trong quá khứ tạm vượt qua được nỗi khổ niềm đau trước mắt. Thì đây là cách mà các quỹ từ thiện trên thế giới đã làm và đang làm, mặc dù họ không nhìn thấy được cái mối quan hệ này. Điều thứ ba, trong mối quan hệ giới tính giữa nam và nữ, thì Đức Phật cũng dạy là quán về huyết thống, để khi mà mình trở về một ý niệm tà tâm muốn ngoại tình với một người khác giới phái nào đó, thì lúc đó mình nghĩ rằng là người này cũng chính là bà con huyết thống của mình. Và Đức Phật dạy thêm, lớn 20 tuổi xem như là cha mẹ, hơn 40 tuổi như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu ruột, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em trai và em gái. Thì lúc đó đó, cái tà tâm chúng ta sẽ lắng lại, vì người ta dễ dàng đó là thực hiện các cái hành vi phạm pháp với những người mà họ có quan hệ huyết thống. Và khi mình nghĩ là đây cũng là con tôi, người thân của tôi, thì mình không có khởi lên cái tà tâm tà ý nữa, ngoại trừ một số thiểu số, tức là người ta mất nhân tính nè. Thì đó là ba cái lợi ích khi mà mình quán cái tình thân với nhau. Và nhờ có trí tuệ đó, chúng ta thấy được cái nhân quả về quan hệ huyết thống ở nhiều kiếp. Và khi thấy được như thế rồi, quý bà con có thương yêu nhau không? Có thì làm sao? Cảm ơn quý bà con, cô bác. Thì thầy đã có 70 phút chia sẻ với quý vị rồi. Vào giờ này thì thầy dành thêm là 2 câu hỏi. Quý vị nào có thắc mắc bất cứ điều gì đó thì hãy mạnh dạn giơ tay để microphone đó được chuyển đến quý vị. Xin câu hỏi đầu tiên bắt đầu ạ.
Na cao một cao mô Phật. Những người mà đi Phật mà nói được mà không làm được thì lý do làm sao thầy?
Rồi, quý vị hãy cho một tràng vỗ tay cho câu hỏi đầu tiên. Cảm ơn chị. Những người nói được và không làm được là thứ nhất á, họ không thấy được giá trị của lời nói. Thứ hai là họ cũng không thấy được giá trị của việc họ làm dựa trên lời nói. Thứ ba đó, họ không giữ uy tín về những gì mình nói. Và thứ tư á, những người như thế đó là nó có cái phần là hư dối, tức là thiếu đi tính chân thật. Nhưng mà ngược lại đó, cũng vài tình huống người nói được mà không làm được vẫn là tốt, nếu là nói đúng. Ví dụ như các bác sĩ gặp các bệnh nhân á, khuyên bệnh nhân đừng nên hút thuốc lá, vì hút thuốc lá là tự kết thúc tuổi thọ và giết chết buồng phổi của mình. Thuốc lá có thể mang lại đó là hàng ngàn các cái loại bệnh nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của mình. Rồi có bác sĩ đó là chuyên về gan, bao tử, cũng nói với các bệnh nhân là đừng nên uống rượu, vì uống rượu á hại còn ghê hớm hơn, tàn phá còn thô bạo hơn là thuốc lá, làm cho mất khả năng tự vệ, mất tuổi thọ, lệ thuộc vào người thân, báo đề, và có thể là gây ra các cái cơ hội phạm pháp. Nhưng mà khi về nhà, các bác sĩ có những lời khuyên chân thành đó đó bị bạn bè mình rủ vào cái tiệc cưới hay là một cái tiệc vui nào đó, các bác sĩ đó cũng là vui quá đà, uống quá chén, và cuối cùng cũng bị cái bệnh và những hậu quả của nó mà chính mình biết rất rõ nhưng mà thoát cũng không khỏi. Tức là nói được nhưng mà không làm được. Thì trong trường hợp này là các bác sĩ đó là nói một thông tin đúng để khuyên người ta giữ sức khỏe, và nương vào cái thông tin đúng đó đó, rất nhiều người đó đã giữ được sức khỏe của mình. Như vậy bác sĩ đó vẫn có phước. Có phước là nói việc đúng, cho người ta sống đúng, làm đúng để có kết quả giá trị. Nhưng mà ngược lại, bác sĩ đó không làm được cái lời nói đúng đó, thì bác sĩ đó không phải là lừa dối người khác trong tình huống này, mà là vì có những giới hạn của cá nhân mình. Cho nên bác sĩ đó bị thiệt thòi, bị các hậu quả do cái việc chưa làm được trong việc là kiêng rượu bia và thuốc lá. Cho nên đó, chúng ta không nên quá khắt khe đối với những người nói được điều tốt nhưng mà chưa làm được điều tốt. Nói được điều tốt là đã tốt rồi, vì đó là hành động thiện của cái miệng. Cho nên nghiệp của chúng ta nó gồm có nghiệp tư duy, nghiệp lời nói và nghiệp hành động của tay chân. Thì ai nói được cái lời nói tốt, lời nói đúng là đang có cái thiện nghiệp của khẩu. Chúng ta nên tán dương họ về phương diện đó. Còn họ chưa làm được cái hành động đó thì họ chưa có thiện nghiệp của tay chân thế thôi. Thì người nào mà chưa nói được là bị thiệt thòi về lĩnh vực đó, chứ không phải họ nhất thiết là xấu. Còn những người ta lừa đảo đó thì ta nói rất là ngon ngọt, nói làm cho siêu lòng người, nói để cho chúng ta tin, để rồi chúng ta trở thành là nạn nhân của sự dối trá, thì đó là hành động là ngược lại với luật pháp và trái với đạo đức, đó là tội phạm, cho đó là đáng lên án. Còn nói được điều tốt mà chưa làm được điều tốt là trước nhất là bị thiệt thòi cho bản thân của người nói. Cũng đừng vì tình trạng đó mà chúng ta không lắng nghe những lời nói đúng và chân thành của họ. Rồi bây giờ là câu hỏi cuối cùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mới bạch trên chư tôn thượng tọa giảng sư chứng minh. Con Phật tử khiếm thị quần mộc xin có câu hỏi. Mong thầy từ bi giảng giải cho chúng con được hiểu A Di Đà Phật. Câu hỏi của con là do nhân gì nhiều đời trước con tạo có nhân gì mà đời nay chúng con sanh ra được thân người mà bị khiếm thiết đi phần nhãn căn. Mong thượng tọa từ bi giảng cho chúng con hiểu về nhân duyên. Và trước thềm năm mới, chúng con kính chúc thượng tọa được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, huệ tăng thường chiếu, phước trí trang nghiêm, luôn là ngọn đuốc sáng chánh pháp soi đường cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nếu mà thầy mà biết á, là thầy thành Phật liền. Nói đùa vậy thôi. Mối quan hệ giữa nhân duyên và vả rất là phức tạp. Xảy ra với con người đó có một cái mắc xích với quá khứ, và nó có rất là nhiều cái tương tác duyên ở hiện tại này. Tùy cái tình huống mà câu trả lời nó có thể là khác nhau. Ở đây quý bà con nào ở dưới Sóc Trăng, nơi mà cái làng thường xuyên làm bằng cái nghề của hành tây đó, giơ tay lên thầy coi. Không có ai, có được hai người. Thế vì anh ở gần ngay cái chuông mà nãy có đặt câu hỏi đó, thì cho thầy biết là anh bị bẩm sinh hay là do làm cái nghề hành tây mà bị?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa, con thì bị tai nạn, nhưng mà quê hương của con thì ở Vĩnh Châu, sát bên làng mù của những người mà làm củ hành tây. Nhưng mà cái này mình nói ra vấn đề củ hành tây thì mình nói nó nôm na, con nói nôm na vậy thôi, là củ hành tây đó là không phải là củ hành tây, mà cái đó là củ hành tím, nhưng mà nó có hai loại, một loại củ hành tím và một loại củ hành phấn. Thì người dân Trung Quốc á, dân thương lái Trung Quốc mới đem cái củ hành phấn đó qua mà đặt cho người dân Vĩnh Châu, người ta trồng. Thì cái mùa đầu mua đó có giá, thì thầy biết người Việt Nam mà người nông thôn mình á, cái gì có giá mà có lãi á, thì đùng đùng nha mà trồng. Thì năm thứ hai họ không đến mua mà họ hẹn. Thì tất cả những người mà dân ở Vĩnh Lợi đó mới là đem củ hành phấn thắt bính treo ở đằng sau nhà. Thì càng ngày cái hành phấn nó càng khô, phấn nó tỏa ra. Thì cái người bị mù ảnh hưởng là ảnh hưởng cái phấn của củ hành phấn, là thuộc loại của hành tím, nhưng mà nó có cái tên là củ hành phấn đó thưa thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nói quá hay quá. Tức là phần lớn các bà con bị khiếm thị ở xã Vĩnh Châu á, Sóc Trăng á, là do vì á, là sống bằng cái nghề củ hành phấn như anh ấy vừa chia sẻ. Và phấn đó đó, khi mà mình tiếp xúc á, với cái tác động của gió, nó làm cho phấn là văng vào trong mắt, và lâu ngày đó nó dẫn đến tình trạng là mất dần cái khả năng nhìn thấy. Thì trong trường hợp này đó, cái tình trạng bị mù hoàn toàn không do nghiệp gì của quá khứ hết á, mà nó là nghiệp ở hiện tại. Nghiệp hiện tại này nó gồm có hai thứ. Thứ nhất là thiếu kiến thức bảo vệ sự an toàn sức khỏe của mắt. Thứ hai là thiếu kiến thức về kinh doanh lĩnh vực gọi là củ hành tím. Tại vì người Việt Nam mình á, mỗi khi mà thương lái Trung Quốc ta đặt hàng gì là chúng ta bỏ cái nghề mà mình làm nông nghiệp của năm trước, tập trung vào cái nghề này, khi mà được mùa thì bị rớt giá. Và đây là cái cách mà thương lái Trung Quốc là đánh phá cái nền kinh tế Việt Nam, tơi bời qua lá. Mà trồng xong rồi không bán thì uổng, mà nó dẫn đến là phá sản nữa. Cho nên người ta phải treo nó lên, và để cho nó khỏi bị hư thì phải dùng thêm phấn hóa chất nữa. Từ đó đó, những cái độc tố này nó tác động đến mắt, do mình làm tay nó dính nè, là tới tay mình dụi mắt, nó tác động rồi gió thổi văng vào trong mắt, dẫn đến tình trạng là mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Thì như vậy, những người nào sống ở làng Vĩnh Châu bị khiếm thị do cái nghề này đó, là do vì chúng ta thiếu kiến thức an toàn. Còn trường hợp mình có kiến thức an toàn thì chúng ta giàu cho có được nhiều tiền lương từ việc làm nghề đó cũng nên là nó không. Về tiền lương nó nhiều nhất đó, ở vùng quê là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu là cùng. Mỗi một tháng ăn chừng đó rồi cũng hết. Nhưng ngược lại là chúng ta mang cái tật là mất ánh sáng trọn đời. Cái tổn thất của chúng ta so với cái đạt được là nó quá lớn. Mà rất tiếc là những nhà đầu tư về cái nông nghiệp của hành phấn này đó đã không thấy được điều đó, cho nên tạo ra cái rủi ro cho rất nhiều người dân nghèo ở xứ này đó để tiếp tục mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Nếu gặp ở nước ngoài là ta thưa kiện các cái chủ đầu tư là do vì cái nghề đó không có an toàn trong lao động mà không có cái bảo hiểm xã hội, dẫn đến cái tình trạng đó người ta được quyền thưa kiện để được bồi thường. Còn Việt Nam chúng ta thì chưa có những cái luật này rõ rệt, cho nên rất nhiều người dân do thiếu kiến thức tiếp tục trở thành nạn nhân và cuối cùng mất khả năng nhìn ánh sáng. Cũng có một số trường hợp dị tật bẩm sinh, tức là còn trong bụng mẹ đã mất cái khả năng nhìn thấy ánh sáng, sinh ra rồi vài cái bệnh tật gì đó dẫn đến mất khả năng ánh sáng vĩnh viễn. Thì trong trường hợp đó đó thì nó có những cái nguyên nhân của kiếp trước, tức là quá khứ. Và cái này nó đa dạng lắm, khó mà truy được hết. Rồi ngoài trừ những bậc chứng đạo thì sẽ thấy là người A rơi vào tình huống nào, nguyên nhân nó là gì. Thầy chỉ nói chung chung thôi, nó gồm có những nguyên nhân chính như sau đây. Bỏng sẻn tri thức, tức là mình có kiến thức đúng, kiến thức lập nghiệp, nhưng mà mình đã giấu giếm nó đến độ đó làm cho những người ta tha thiết ta học hỏi ở mình mà ta không có được cái kiến thức đó, dẫn đến cái chết, dẫn đến bế tắc. Thì tự động đó, chúng ta bị một cái nghiệp là nhân quả về ánh sáng, về cái sự hiểu biết này. Thứ hai, tức là mình cố tình gây tạo những nỗi khổ niềm đau, làm cho những người nạn nhân của mình đó là mất khả năng ánh sáng vĩnh viễn, từ đó đó chìm vào trong nỗi khổ niềm đau một cách rất là dài lâu. Nhưng sau khi làm những hành động như vậy đó, lại không có bày tỏ sự sám hối, cũng không nỗ lực chuyển nghiệp bằng những hành động gieo trồng đối lập lại, từ đó cái nghiệp xấu này nó vẫn còn nguyên. Cho nên khi sanh ra thì chúng ta lại kém may mắn hơn những người khác, là dướng vào cái loại nghiệp này đó từ lúc mới lọt lòng. Ngoài ra nó còn có là vài chục các nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà điều quan trọng á, theo Đức Phật á, là đừng bận tâm đến cái nhân mà mình đã làm là gì ở trong quá khứ, vì nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải đối diện với cái hiện thực đang diễn ra hiện tại này. Ví dụ như là thầy là người bị lùn, thì thầy ai mà kêu thầy là ông thầy lùn thì thầy cũng không có buồn. Mình có cao đâu, người ta kêu ông thầy lùn thì đúng rồi, không có gì phải tự ái cho cả. Và làm sao đó mình tận dụng cái khiếu huyết của mình để biến nó trở thành cái mặt mạnh, và dựa vào đó để mình tạo ra được cái giá trị an vui hạnh phúc trong đời. Ở đây có bà con nào biết Nick Vujicic không? Anh ấy đã được mời đến Việt Nam thuyết trình rất là nhiều lần. Quý vị có theo dõi radio và truyền hình không? Có biết anh này không? À, giờ mới biết, tại vì nghe cái tên chắc là hơi lạ. Anh ấy là dị tật bẩm sinh từ nhỏ, không có hai chân. Đi lên cầu thang là bằng cái nỗ lực nhảy. Thay vì cho anh ấy đó ở cái tầng trệt, mẹ của anh ấy đó muốn huấn luyện cho anh ấy ở lầu 1. Anh ấy từ nhỏ là tự mặc quần áo, mặc dầu cô không có hai tay, rồi là tập đá banh, rồi trượt tuyết, rồi đánh gôn, rồi học đến mấy chữ, và trở thành là người đó là có được hai bằng cử nhân ở tuổi 22 thôi. Và bây giờ là một trong những già diễn thuyết nổi tiếng nhất của thế giới. Một buổi diễn thuyết của ảnh như vậy đó có thể được tiền thù lao là từ 50.000 đô cho đến là 200.000 đô, tức là từ là 1 tỷ cho đến là 4-5 tỷ, với cái giá tiền trả còn cao hơn nhiều tổng thống, thủ tướng sau khi mãn nhiệm kỳ ở những quốc gia tiên tiến. Tức là anh ấy là biết tận dụng cái nghiệp xấu của cơ thể anh ấy để làm những cái việc tốt mà người khác không thể bị lại được. Thì đó là cái cách mà chúng ta nên suy nghĩ. Thay vì mình đi truy nguyên kiếp trước tôi làm cái gì, cũng khó ai trả lời chính xác được cái câu hỏi đó, vì chưa chứng đắc được là túc bệnh minh để nhìn thấy trong trường hợp này đó, cái người A nguyên nhân gì, người B nguyên nhân gì mà bị là khiếm thị. Tương tự đối với sự kém toàn diện các giác quan còn lại, tốt nhất là chúng ta tận dụng cái bối cảnh sống thời hiện đại này để làm được những việc có giá trị, để làm cho chúng ta trở nên hữu ích hơn, hạnh phúc hơn, lạc quan yêu đời hơn. Thì chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị.